Cơ quan điều tra Bộ Công an Việt Nam hôm 14 tháng 12 đã cấp giấy chứng nhận cho một luật sư bào chữa cho ông Đinh La Thăng, cựu ủy viên Bộ Chính trị. Báo Pháp Luật loan tin vào chiều tối ngày 14 tháng 12, luật sư Phan Trung Hoài, phó chủ nhiệm Liên đoàn Luật sư Việt Nam, đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cấp giấy chứng nhận bào chữa cho ông Đinh La Thăng. Báo này nói ngay khi ông Đinh La Thăng bị khởi tố và bắt tạm giam vào ngày 8 tháng 12, gia đình ông Đinh La Thăng đã có giấy mời ông Hoài làm luật sư bào chữa cho ông Thăng. Báo riêng trích lời luật sư Hoài nói, cơ quan điều tra đã tạo điều kiện để tôi có được giấy chứng nhận sớm. Vào ngày 13 tháng 12, tôi có buổi làm việc với cơ quan điều tra để thực hiện các thủ tục giấy chứng nhận bào chữa, thì ngay chiều ngày 14 tháng 12, tôi đã nhận được giấy tờ. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đinh La Thăng, nguyên chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, còn gọi là PVN, để điều tra về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Truyền thông trong nước nói Bộ Công an đang tập trung lực lượng điều tra mở rộng vụ án và thu hồi tài sản để sớm kết luận điều tra, truy tố và xét xử theo đúng quy định của pháp luật. Báo Tuổi Trẻ nói ngoài luật sư Hoài, còn một luật sư khác thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội được gia đình ông Đinh La Thăng mời bào chữa, nhưng đến nay chỉ mới có ông Hoài được cấp giấy chứng nhận bào chữa. Ông Hoài, thành viên của Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh, từng tham gia bào chữa các vụ án tham nhũng trước đây, như bào chữa cho ông Phạm Công Danh, nguyên chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Xây dựng trong vụ án thất thoát 9.000 tỷ đồng, và bào chữa cho ông Võ Mạnh Cường trong vụ án buôn lậu xảy ra tại công ty cổ phần VN Pharma. Khác với các vụ án về xâm phạm an ninh quốc gia, theo luật định, chính quyền không cho luật sư tham gia bào chữa, gặp thân chủ hay tiếp cận hồ sơ vụ án trong giai đoạn điều tra và bản án không được công bố, trong khi các vụ án tham nhũng như trường hợp ông Đinh La Thăng lại được tạo điều kiện dễ dàng hơn. Về việc luật sư không được tiếp cận với bị can, bị cáo trong giai đoạn điều tra đối với vụ án an ninh quốc gia, luật sư Đặng Trọng Dũng ở thành phố Hồ Chí Minh cho VOA biết trong một cuộc phỏng vấn trước đây như sau.
An ninh quốc gia để mà không cho luật sư chúng tôi tham gia vào cái giai đoạn điều tra là một cái điều bất hợp lý. Tôi nghĩ rằng là Bộ Công an xem xét về cái quy định này là cũng là một cái điều hết sức là cần thiết. Là người hành nghề về bảo vệ một số công dân về cái vấn đề an ninh quốc gia ở cái điều 88 này và điều 258 á. Thành ra tôi hy vọng rằng là trong cái thời gian ngắn sắp tới đây, Bộ Công an và nhà nước Việt Nam nói chung sẽ căn cứ vào cái yêu cầu của kiến nghị của các luật sư, sẽ nghiên cứu và tạo điều kiện cho các luật sư chúng tôi bảo vệ cho khách hàng một cách tốt hơn.
BOT cai lệ là một trong những từ khóa mà người Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất trong năm qua trên Google. Một vụ việc kéo dài nhiều tháng qua khi các tài xế lái xe phản đối việc thu phí giao thông tại trạm BOT theo phương thức xây dựng hoạt động chuyển giao ở Cai Lậy ở Tiền Giang, được người dùng mạng Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất trong phần tin trong nước, theo sau là bão số 10 và điểm chuẩn đại học 2017. Vụ tài xế lái xe trả tiền lẻ để qua trạm thu phí mà họ cho là trái luật được coi là một hành động phản kháng mạnh mẽ bất thường của người dân đối với chính quyền. Vụ việc này gây nhiều chú ý vì theo các nhà quan sát, hành động phản kháng của các tài xế nhằm chống bất công và áp bức cho thấy đặc thù của phong trào đấu tranh dân chủ nhân quyền ở Việt Nam từ giữa thập kỷ trước. Hành động phản kháng này đã buộc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra lệnh tạm dừng hoạt động thu phí tại BOT Cai Lậy trong một tháng để chờ hướng giải quyết. Sau đó đã có những vụ phản kháng tương tự xảy ra ở các trạm BOT khác trên cả nước. Trong khi đó, từ khóa được người Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất trong phần nhân vật trên Google, công cụ tìm kiếm phổ biến nhất thế giới, là Trần Đại Quang. Trong năm qua, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã thu hút sự chú ý của công chúng sau khi ông biến mất trên chính trường Việt Nam trong hơn một tháng. Nhiều đồn đoán đã được đưa ra về sự vắng mặt bất thường của một trong tứ trụ lãnh đạo Việt Nam, khơi ra những nghi vấn về tin đồn nói rằng ông Quang bị bệnh và phải sang Nhật chữa trị. Trong khi bảng xếp hạng từ khóa tìm kiếm trên toàn cầu có 15 hạng mục phiên bản dành cho Google Việt Nam, được lược giản còn có 9. Đứng đầu trong mục tìm kiếm nổi bật là từ khóa cách đăng nhập Facebook. Facebook là mạng xã hội được sử dụng nhiều nhất ở Việt Nam với hơn 33 triệu người dùng. Trong danh mục tin quốc tế xuất hiện hai từ khóa liên quan đến cơn sốt tiền ảo ở vị trí thứ hai sau tin SEA Games. Các từ khóa về cơn bão Irma càn quét qua Mỹ và vùng biển Caribe cũng như iPhone 8 và iPhone 10 được tìm kiếm nhiều nhất trên Google thế giới lại không xuất hiện trên danh mục tìm kiếm hàng đầu của Việt Nam.
hóa đọc truyền thống bằng sách thay vì lướt web đang ngày càng trở nên hiếm hoi và vắng bóng. Làm thế nào để thói quen đọc sách đừng bị đánh mất trong các thế hệ trẻ? Đây là câu hỏi khó, bởi sự hấp dẫn của văn hóa đọc không những đến từ những cuốn sách mà không gian đọc cũng là một vấn đề mấu chốt. Thư viện thiếu nhi do Hàn Quốc hợp tác thiết kế, trang trí và lồng ghép nội dung văn hóa nằm ở khu K1, Thư viện Quốc gia Hà Nội, được xem là thư viện chuẩn 5 sao dành cho thiếu nhi hiện nay. Chị Mai Hải Yến, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Chị có tham gia một số các cái group ở trên Facebook ấy, thì là các chị cũng có nói ở trên đấy là cái thư viện này nó, tức là cái phòng đọc của các con ấy, nó rất là có nhiều điều bối.
Chị Lê Thu Trang, làm việc tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chia sẻ với VOA.
Thực tế, so với cả cái được chiếu ở trên báo chí thì mình nhận thấy là nó hơi nhỏ một chút, tuy nhiên khá là xanh và sạch. Có những cái thiết bị về học tập cũng như là sách ấy, cho các bé rất là hay. Thì cũng có những cái khung về môi, cái khoang để cho các bé học đọc rất là thú vị. Các bé có thể bò ra sàn để đọc sách cũng được.
Cháu Đặng Lê Trang Uyên, học sinh tiểu học, chia sẻ với VOA.
Trên thư viện con cảm thấy thế nào nhỉ? Về sách này.
Thú vị và vui vẻ.
Khung cảnh xung quanh như thế nào?
Rất là đẹp.
Có ấn tượng gì nữa không?
Đồ chơi Hàn Quốc.
Cháu Trần Thùy Dương, học sinh tiểu học, chia sẻ với VOA.
Con thấy thư viện phải có thêm cái gì không?
Phải được mượn chị về nhà.
Với mức phí 40.000 đồng để được đọc sách, dùng máy tính và tham gia các hoạt động của thư viện cho những cháu từ 3 đến 13 tuổi trên mỗi năm, có thể nói đây là giá thẻ rất hấp dẫn đối với độc giả. Chị Lê Thu Trang, làm việc tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chia sẻ với VOA.
Hy vọng những cái mô hình như thế này sẽ được nhân rộng ra nhiều hơn để các bé có thêm không gian, yêu sách cũng như môi trường xung quanh thật lành mạnh để các bé có thể phát triển tự nhiên hơn.
Vấn đề mà các cháu và phụ huynh các cháu quan tâm vẫn là con em mình được đọc sách gì, được tham khảo những kiến thức gì khi đến thư viện, và liệu việc học, đọc sách ở thư viện có ảnh hưởng đến kết quả học tập ở trường, vì thời gian biểu của các học sinh tiểu học hiện nay vẫn còn rất nặng nề. Tất cả những câu hỏi này là một thực trạng có tính chất đối xứng giữa văn hóa đọc và sức nặng giáo dục. Chị Lê Thu Trang, làm việc tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chia sẻ với VOA.
Văn hóa đọc ấy thì xuất phát trước hết là từ thói quen, mà mình không thấy là quan sát thấy là cái thói quen đọc sách của người Việt thực ra là khá là ít, vì người ta nói là cái giá sách ở trong nhà của người Việt Nam ấy nó tỷ lệ nghịch với việc mà họ đi uống bia uống rượu. Tất nhiên là những cái trung tâm sách nào mở ra thì cũng khá là đông, nhưng mà mình thấy trung tâm nào mà mở ở chỗ nào mở cửa hàng bia rượu ấy, cũng đông không hề kém, thậm chí là nhiều hơn rất là nhiều. Riêng đối với cả người Hà Nội thì việc đọc sách của người Hà Nội khá là, mình nghĩ là bây giờ thói quen cũng đã tốt hơn rất là nhiều rồi, và mình hy vọng là sẽ được nhân rộng nhiều hơn nữa. Tuy nhiên việc nhân rộng đấy cũng phải bắt nguồn từ việc là tự người lớn cũng sẽ phải có ý thức đọc, sau đó truyền cảm hứng cho con trẻ. Như vậy là sau đấy mới xây dựng dần dần được một nền tảng văn hóa về việc đọc sách.
Văn hóa đọc gần như không còn hấp dẫn đối với số đông người trẻ và các cháu thiếu nhi. Vấn đề làm sao để giữ thói quen đọc sách, giữ và nhân rộng văn hóa đọc, để đọc giả có thể đào sâu, tư duy và suy tưởng trên những trang sách sinh động, để năng lượng con người trở nên trong trẻo và thánh thiện hơn trước trận cuồng phong thị trường và không gian ảo. Có thể nói rằng, Thư viện Thiếu Nhi chuẩn 5 sao ở Hà Nội là một điểm đến đáng tin cậy cho những độc giả thiếu nhi, và còn rất nhiều nơi cần có những thư viện hấp dẫn như Hà Nội.
Sáu công nhân Việt Nam chết trong một vụ cháy lớn bùng phát rạng sáng ngày 14 tháng 12 tại một nhà máy sản xuất phim năng lượng mặt trời ở quận Bluju, thành phố Đào Viên, Đài Loan. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng chiều tối ngày 14 tháng 12 đã loan tin về vụ cháy ở nhà máy tại Đài Loan khiến một số lao động người Việt thương vong. Theo thông tin từ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, bà Hằng cho biết đám cháy xảy ra vào rạng sáng ngày 14 tháng 12 tại khu vực nhà ở dành cho người lao động và nhà kho của nhà máy sản xuất tấm cách nhiệt xa hơi ở thành phố Đào Viên, Đài Loan. Báo Taiwan News cho biết ngọn lửa bùng phát vào lúc 2 giờ sáng tại cầu thang của khu nhà ở công nhân thuộc công ty Sican, nơi 12 công nhân Việt Nam sinh sống. Cho đến 6 giờ sáng, ngọn lửa mới được dập tắt và 5 công nhân đã được cứu sống, trong đó có một người nhảy từ tầng 2 của khu nhà công nhân để thoát thân. 6 người khác tử vong vì mắc kẹt trong đám cháy kéo dài khoảng 4 tiếng đồng hồ. Trang Focus Taiwan cho biết lực lượng cứu hỏa đã tìm thấy 6 thi thể tại hiện trường vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Một quan chức của Sở Phòng cháy chữa cháy thành phố Đào Viên, Lai Chi Chung cho biết các nạn nhân không thể thoát khỏi đám cháy kịp thời do ngọn lửa bùng phát gần cầu thang, chặn lối thoát hiểm của họ. Theo báo Taiwan News, trong số 5 người bị thương có 2 người đàn ông, một người họ Chu 30 tuổi và một người khác họ Nguyễn 26 tuổi. Hai ông đã được chuyển tới bệnh viện Changgen. Báo Đài Loan nói các công tố viên sẽ làm việc với các nhân viên điều tra để nhận dạng các thi thể nạn nhân. Trả lời báo Trinh VN vào chiều ngày 14 tháng 12, ông Trần Duy Hải, chủ nhiệm văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, cho biết khu nhà nơi xảy ra hỏa hoạn là nơi ở của 13 công nhân người Việt. Khi vụ cháy xảy ra, hai người không có mặt tại đây. Theo thông tin từ Hội Trái Tim Yêu Thương Việt Nam trên Facebook, trong 6 nạn nhân người Việt có 2 công nhân quê ở Hà Tĩnh, những người còn lại quê ở Hải Dương, Quảng Bình, Bắc Giang và Phú Thọ. Tất cả 6 nạn nhân, tuổi từ 20 đến 31, đã được đưa đi giám định ADN để nhận dạng.